Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 408, một cột gõ bay, Hắc Nhật Tông với Vấn Kiếm Tông. Góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực trước đây hấp thu vạn niên ngẫu liên hạt sen mới có thể ngưng tụ ra cương khí vô cùng cứng chắc. Nhưng hắn vừa so sánh qua, hắn cương khí tuy cứng, nhưng vẫn là so đối phương yếu một chút. Không biết đối phương là như thế nào tu luyện, nhưng dường như một thân võ học đều tập trung ở ngưng tụ cương khí sao cho càng thêm cứng rắn càng chịu đòn. Triệu Vô Cực cũng đã xem đối phương cùng người khác giao thủ mấy lần, tự địch quả không hổ danh là bất động thiên cương, hắn đứng im một chỗ cho người khác điên cuồng gõ cũng gõ bất động hắn, cuối cùng đều là mệt thành chó chết bị hắn một côn đánh văng ra ngoài. Ngược lại kiếm chém lên cương khí của hắn cũng không thể xuyên thủng được cương khí của hắn, điều này cũng khiến Triệu Vô Cực đối với độ cứng cương khí của hắn phải trầm trồ khen ngợi. Triệu Vô Cực mở miệng nói, ngươi hẳn là rất tự tin với độ cứng cương khí của bản thân phải không? Tự địch nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, nếu Triệu công tử sử dụng huyết ma kiếm chém vào, lại lấy nội lực của ngươi trình độ ta chỉ sợ cũng không chống được. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái cong độ nhìn thẳng vào tự địch cười nói. Ta vốn không định như thế đánh bại ngươi. Hắn vừa nói xong thân hình liền động một cái, trong nháy mắt đã lùi lại về phía sau hướng một cái trụ đá to đi tới. Võ đài bốn phía có bốn cái trụ đá, không to cũng không nhỏ, nhưng ít nhất cũng có nặng ngàn cân. Nó được xây lên vốn là để tiêu ký bốn góc của võ đài đồng thời để cho người nào sắp bị đánh rơi ra lôi đài có cơ hội mượn nhờ nó để trở lại. Đương nhiên cơ hội là dành cho tất cả mọi người cũng không nhắm vào bất kỳ một người nào. Nó từ lâu vốn đã nằm im ở đó, chỉ thấy Triệu Vô Cực vừa xông tới trên tay cương khí lập tức sáng lên, một trường vỗ lên cột đá. Vòng đấu này chỉ có trận đấu của Triệu Vô Cực gặp tự địch là đáng xem nhất bởi vậy mọi người đều cao độ tập trung tinh thần nhìn xem bọn hắn biểu diễn. Nhưng Triệu Vô Cực vừa rồi một trường đánh vào cột đá lại không hề xuất hiện cái gì nổ tung hiện tượng cũng không có cái gì sóng xung kích tản ra, khiến không ít người trong lòng nghi hoặc. Một cái tam lưu võ giả cười lạnh nói. Còn tưởng Triệu Vô Cực nổi tiếng giang hồ mạnh mẽ cỡ nào, một cái cột đá cũng đánh không nát, đúng là có tiếng mà không có miếng. Hắn vừa nói xong, xung quanh một đám người đều quay lại nhìn hắn. Tên này tam lưu cao thủ bị nhìn có chút không tự nhiên, hắn lúng túng lớn giọng phản bác. Ta nói sai sao, hắn một cái cột đá cũng đánh không nát, có gì tài ba? Tại sao lại được mọi người trên giang hồ đồn đến thần kỳ như vậy? Một cái người lắc đầu nói, không kiến thức thật đáng sợ. Hắn quay đầu lại không để ý đến tên này, một người khác cũng là thở dài. Vô chi có vô chi phúc cũng là bi ai. Mọi người dồn dập đều lắc đầu quay đi, chỉ còn một người tốt bụng đứng bên cạnh hắn giải thích. Huynh đệ, ngươi mới tới đây xem ngày đầu tiên sao? Hôm qua Triệu Vô Cực một mạch chiến thắng ngươi không xem liền không biết được hắn khủng bố. Người khác chỉ cần thấy hắn liền mau chóng nhận thua, không hề có dũng khí cùng hắn đối mặt như thế liền có thể thấy được đối phương có bao nhiêu đang sợ. Vừa rồi hắn một trường chính là ám kình, tuy bề ngoài không xê xích gì, nhưng bên trong cột đá đã sớm nát. Ta nghe nói Triệu Vô Cực, góc truyện audio.com, trời sinh thần lực hắn đây là muốn dùng cột đá nện người A tự địch không biết có chịu nổi không. Cương khí của hắn tuy cứng, nhưng cái này cột đá cũng hơn ngàn cân A, bị nện chúng chắc chắn phải gãy xương. Tên tam lưu cao thủ lúc này mới mặt mo đỏ ửng im miệng đi, hắn có chút xấu hổ không chịu nổi bắt đầu len lén rời khỏi nơi này. Quả thật mất mặt về đến nhà bà ngoại, không còn mặt mũi nào để đứng lại xem tiếp a. Chỉ thấy Triệu Vô Cực trên người cương khí toàn bộ sáng lên, một cái cột đá ngàn cân cứ như vậy bị hắn nhấc lên, không có chút áp lực nào. Tự địch đứng ở chỗ kia cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu đối phương dùng kiếm chém hắn hay dùng quyền nện hắn, hắn đương nhiên không ngại. Nhưng nếu dùng cái kia vừa thô vừa dài gậy đâm hắn, hắn quả thật có chút chịu không nổi. Một nện xuống, nó không chỉ mang theo cương khí của Triệu Vô Cực bao phủ lên bên trên mà còn sẽ kéo theo kinh khủng động năng, cho dù tự địch có thể chịu được cơ thể hắn cũng không thể kháng nổi cái này động năng a. Tự địch rất muốn nhận thua, nhưng hắn chịu sự tín nhiệm của sư phụ không thể để Huyền Không tự mất mặt như vậy được. Thế là hắn cắn răng, một mặt bị tráng tuyệt vọng giống to. Triệu công tử tới đi, Triệu Vô Cực xấu xa cười nói. Hy vọng ngươi có thể chịu nổi, yên tâm, sẽ không đau đâu, rất nhanh liền qua. Bên dưới đám người vây xem sắc mặt có chút quái dị, các ngươi đây là đang chơi gay sao? Sao lại nói mấy câu khiến ngươi khác dễ hiểu nhầm như vậy? Triệu Vô Cực dưới chân động một cái, hắn mang lên ngàn cân cột đá tốc độ không chậm hướng tự địch phương hướng lao tới, tự địch điên cuồng vận chuyển nội công, trên người hắn cương khí điên cuồng sáng lên, quả thật là hắn đã dồn hết sức phòng ngự chuẩn bị tiếp nhận Triệu Vô Cực một gậy này. Triệu Vô Cực hai tay cơ bắp căng phồng lên, hắn giống to một tiếng, nặng ngàn cân cột đá liền bị hắn múa động lên, vừa đập tới liền kéo lên một luồng không khí cuốn ngược mà lên như là cuồng phong, thổi đến người đứng xem bên ngoài quần áo cùng tóc bay loạn, đám người chỉ có thể híp mắt lại cố gắng nhìn rõ bên trên võ đài tràng cảnh. Triệu Vô Cực cầm trong tay cột đá cứ như là một cái kình thiên đại trụ, mạnh mẽ hướng Tự Địch phương hướng đập tới một cái. Ầm, Tự Địch cương khí sáng lên đến tận cùng, cột đá vừa va chạm với cơ thể hắn liền bị cản lại, Tự Địch cũng không bị thương quá nặng, nhưng hắn không chịu nổi xung lực của cột đá, hai chân lập tức bị nhổ bật gốc như là một cái lưu tinh xẹt qua bầu trời hướng bên ngoài võ đài lao tới. Ầm, lại một tiếng trầm đục vang lên, cơ thể hắn hướng mặt đất đập tới, đập ra một cái to lớn lỗ hổng, sau đó lại kéo ra một đoạn 2-3 mét mới có thể dừng lại. Tự Địch ánh mắt trợn to, một ngụm nghịch huyết phun ra, sau đó liền ngất đi. Hắn không phải bị đập thương, mà là bị xung kích to lớn nện văng đi, sau đó cùng mặt đất va chạm chấn thương. Triệu Vô Cực vuốt mũi một cái, hướng về góc võ đài thả xuống cột đá, biết đâu lúc nào hắn lại cần dùng. Tên này Tự Địch cương khí quá cứng, đánh với hắn nếu muốn phá phòng của hắn cũng mất chút thời gian. Nhưng như thế không sảng khoái a. Triệu Vô Cực chính là muốn cầm trụ đá đập bay hắn, như vậy mới có thể để cho hắn cảm giác trong lòng sảng khoái, mới bỏ công hắn luyện thể lâu như vậy. Góc truyện audio.com, trong đám người không ngừng truyền tới hít khí lạnh âm thanh. Thật không ngờ nghe đồn Triệu Vô Cực trời sinh thần lực bây giờ được gặp đúng là không sai. Cái kia trụ đá, cho dù cho ta tu luyện 10 năm cũng không thể nào như hắn nhẹ nhõm cầm lên nện người a. Triệu Vô Cực thể lực đến tột cùng có bao nhiêu khỏe. Ngay cả Huyền Không Tự Bất Động Thiên Cương Tự Địch cũng bị hắn một cột nện văng ra khỏi võ đài, hắn cầm cái kia cột đá tiếp tục nện người chẳng phải liền vô địch rồi sao? Ha ha, làm sao có thể, Triệu Vô Cực cầm lên cột đá cũng là tốn sức, hắn tốc độ sẽ bị cực đại giảm bớt, đến lúc đó chỉ cần triển khai thân pháp cùng hắn du đấu, hắn chắc chắn phải bại. Triệu Vô Cực cũng không ngốc đến mức nghĩ mình có thể dựa vào cầm cột đá nện người một đường đi tới chung kết. Đây là gặp phải Tự Địch dạng này chỉ thích đứng yên một chỗ cho người nện hắn mới làm như vậy mà thôi. Đối phó người khác hắn sẽ không khinh suất như vậy đâu. Thì ra là thế à, nếu hắn thật có thể một đường nện đến chung kết ta cũng muốn trở lại sửa tu luyện nội công thành tu luyện ngoại công a. Ha ha, tu luyện ngoại công rất cực khổ, lại tốn đan dược. Ngươi chịu nổi chi phí sao? Đừng nói đùa, Triệu Vô Cực có được thành tựu như vậy không phải là dễ dàng, muốn nghĩ phục chế thành tựu của hắn quá khó khăn, không cần vọng tưởng. Tự Địch cũng quá xui xẻo a, cảnh giới đã so với mấy đỉnh tiêm môn phái kia thấp, vừa vào vòng 4 liền gặp ngay cái này trời sinh thần lực Triệu Vô Cực, bị đánh cho thật thê thảm a. Đúng vậy, ta thà rằng đổ máu cũng không muốn bị đánh bay ra khỏi võ đài như vậy, quá mất mặt. Ngược lại Triệu Vô Cực nói cũng đúng, hắn làm quả thật rất nhanh, lại sẽ không đau. Tự Địch bây giờ ngất đi, hẳn là sẽ không cảm thấy đau đớn gì mới đúng. Xì, đầu óc ngươi toàn chú ý mấy chuyện này thôi sao? Tránh xa ta ra, lão tử là thẳng nam. Vòng đấu thứ tư Triệu Vô Cực cùng Bất Động Thiên Cương Tự Địch chính là trận đấu đáng xem nhất. Tự Địch bị Triệu Vô Cực một cột gõ bay ra khỏi sàn đấu cũng là chủ đề được nhiều người bàn tán nhất. Trong lúc nhất thời vừa có người buồn cười vừa có người mắng Triệu Vô Cực không nể Huyền Không Tự mặt mũi. Nhưng nói gì thì nói, vòng thứ 5 vẫn là phải diễn ra. Vòng đấu này nhóm Triệu Vô Cực Tiếu Mị Mị từ Tiểu Bạch ngược lại không gặp cái gì cực mạnh đối thủ, mà Vấn Kiếm Tông cùng Hắc Nhật Tông Thánh Tử lại đụng phải nhau. Bọn hắn trận đấu cũng là trận đấu đáng xem cuối cùng của ngày hôm nay, trong lúc nhất thời tin tức về trận đấu của hai người này lập tức lan xa, võ đài lại bị vây kín đến không có chỗ đặt chân. Mọi người đều muốn nhìn xem. Hai người đại diện cho hai đại môn phái lớn nhất chính phái cùng tà phái, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? Cách chương.